Khi Phật tử tỉnh rồi á, mình tỉnh rồi mình ở đâu á? Bởi vì mấy người tỉnh giác không có khổ buồn như mình đâu. Tỉnh giác là, tỉnh giác rồi đây là niết bàn, đấy là cực lạc. Nghèo giàu hơn thua phải quấy, cao thấp danh lợi đều là gì? Là bóng quyển trong chiêm bao mà thôi. Đó là người tỉnh giác, người giác ngộ. Bây giờ Phật tử làm sao tu tập được cái tỉnh giác đó là Phật tử khỏe, an nhàn, khỏe khoắn, không có khổ. Phải không? Là Phật rất là thực tiễn, nhưng mà luận mình đâu là chứng minh đàng hoàng, rõ ràng, rất là thực tiễn. Mà mình mê quá, mình chưa chắc, mình nằm trên bao hoài, rồi nó không chịu quyển, không chịu mà đương nằm trên bao, không chịu thiệt rõ ràng đấy mà. Buồn vui khóc mướn đây cái gì cũng tôm thiệt hết trơn, làm sao mà nói chim bao được. Thì thật ra là chim bao đấy. Đó, nếu mà tự tính giấc và tự tu tập đàng hoàng thời gian, giác ngộ rõ ràng rồi thì là gì? Mới đúng là mình ở trong chim bao. Mà khi mình trong chim bao, mình biết mình chim bao thì không khổ. Chim bao mà khổ gì? Sợ gì mình khổ là chim bao, mình không biết mình chim bao. Phật tử có chấp nhận khi Phật tử nằm chim bao tối Phật tử biết chim bao không? Tôi có biết. Tôi biết ai dạy khóc làm chi? Nếu mà biết ai dạy gì mà sợ mà la hãi hùng chi? Phật tử chấp nhận này không? Cái chuyện này thí dụ rất thực tiễn, không có gì. À, mà bây giờ nếu trong chim bao mình tỉnh, chim bao mình biết mình chim bao thì không có khổ trong chim bao đó. Mà trong cuộc đời này mình biết mình đương sống trong chim bao thì mình không khổ cuộc đời này. Quá thực tiễn rõ ràng. À, thì bởi vì Phật Thánh mới nói nè, nếu người tỉnh thức đó, chúng sinh thì mê cái tâm ấy cũng như người đang chim bao. Đó là chim bao là mình mê cái tâm, chứ không có gì. Nếu người tỉnh thức đó ra, nếu rời người tỉnh thức đó ra, không có người chim bao nào nữa. Nếu rời người tỉnh thức đó ra, không có người chim bao nào nữa. Nếu rời người chim bao đó ra, cũng không có người tỉnh thức nào nữa. Ý muốn nói gì vậy? Nếu rời người tỉnh thức đó ra, cái người tỉnh thức đó là chư Phật đó, thấy không? Nếu rời cái tâm đó, tâm chân tâm của mình đó, thì không có người chiêm bao nào khác nữa. Mình chiêm bao đó cũng chân tâm mình vô lầm nhận mình chiêm bao thôi. Sự thật ra là nếu rời thì nếu rời cái tâm chiêm bao, chân tâm mình không có chiêm bao nào khác nữa. Như thế này Phật tử thấy là tâm thanh tịnh là chư Phật, tâm vọng là chúng sinh, nhưng mà tâm vọng cũng là tâm, tâm vọng là chân tâm mình, nó ra cho ai? Đó không? Thì cái trong giọng là chim bao, tức là mình mê là chúng sinh để tâm giọng. Khi mình giác ngộ trở chân tâm thanh tịnh mình, đó là Phật. Đó không? Thì cái tâm Phật, cái tâm làm Phật với cái tâm mê chúng sinh nó không có hai tâm. Tại mình vọng niệm là chúng sinh, tâm vọng mà trở trong thanh tịnh của mình là Phật, không có tìm hai tâm được. Thật ra cái tâm chim bao và cái tâm tỉnh thức cũng là tâm của mình. Rõ không? Ý nói vậy đó. Cho tự dễ hiểu, chứ mình đọc cái lời này đó, thấm khéo là tối nghĩa nha. Nếu rời người tỉnh thức đó ra, không có người chiêm bao nào nữa. Nếu rời người chiêm bao đó ra, cũng không có người tỉnh thức nào nữa. Không rời được, nó là cũng là tâm mình hết á. Xong người trong chiêm bao đừng tự nhận mình chiêm bao làm thiệt. Đó. Xong người trong chiêm bao đừng tự nhận chiêm bao làm thiệt. Chỉ thường thường nhớ người tỉnh thức, cứ nhớ nhớ lại mãi, tất sẽ được có ngày dứt đại mộng tỉnh lành. Con mắt chim bao mở rộng, hiển nhiên người trong chim bao thở nọ, tức là người tỉnh thức lúc này, không phải giống như người chim bao thở nọ. Vậy đó là ý chỉ đại lược như thế. Cái ý chỉ đại lược tu tịnh độ là như thế này. Bây giờ mình đương chim bao, hiện bây giờ Phật tử đương chim bao mà ngài nói gì? Mình nếu trường hợp mà mình đừng tự nhận mình chim bao là mình đừng tự nhận. À, mình đừng nhận mình là tất nhiên mình người khá tỉnh thức rồi đó. Thì bây giờ muốn làm sao đây? À, là gì? Là chỉ nên thường thường nhớ người tỉnh thức. Nhớ người tỉnh thức là ai? Là Đức Phật hay nè. Đó. Cứ nhớ đi nhớ lại mãi, giống như là niệm Phật, lặp lại hoài nhớ Đức Phật hay nè mãi, niệm mãi. Tất sẽ có ngày dứt đại mộng tỉnh lành. Đó, nếu mình Phật tử, Đức Phật sáng ngày, Đức Phật Phật tử niệm hoài, niệm Đức Phật lặp đi lặp mãi, thì tất có ngày dứt đại mộng tỉnh. Mình đây là đại mộng, chưa nói nãy đó. Tiểu mộng là bất ngủ vào tối. Mà bây giờ trong cuộc đời sống của mình trăm năm là đại mộng. Thì nếu mình niệm cái người tỉnh thức là Đức Phật hay là niệm đi niệm mãi, niệm tới niệm luôn mãi thì gì? Là tất có ngày gì? Dứt đại mộng tỉnh lần. Đó là mình tỉnh giác như Phật. Mình niệm Phật rồi chứ gì? Đức Thành Phật là chỗ đó đó. Thì con mắt chiêm bao mở rộng, hiển nhiên người trong chiêm bao thở nọ tức là người tỉnh thức lúc này. Thì bây giờ mình chiêm bao, nhưng mà niệm định hoài cái dở giấc đại mộng rồi thì làm sao? Là con mắt chiêm bao mở rộng, hết chiêm bao rồi, được mở rộng ra rồi, thì hiển nhiên người trong chiêm bao thở nọ tức là người tỉnh thức. Mình niệm chiêm bao tức là người tỉnh thức. Làm Phật sao này? Mình niệm Phật cái nào sau này mình cũng làm Phật, hiểu ý đó không? Là mình là người tỉnh thức, mình trong mộng mà bây giờ mình niệm Phật cái nào biết là mình niệm người tỉnh thức, niệm đi niệm mình loại mãi thì sau này mình gì cũng là người tỉnh thức. Mà nhớ rằng người chiêm bao đó và người tỉnh thức này không hai, cũng là tâm mình, nhưng mà nãy tâm vọng bây giờ tâm chơn thôi, rồi tự ra không, ý là vậy đó. Thì ra cái câu mà sở dĩ Đức Phật chỉ mình tu tịnh độ là thế nào, đấy là cái ý chỉ tu tịnh độ. Bảo Phật tử muốn được giảng sanh như chú nguyện của sư là sao? Bảo Phật tử phải gì? Niệm đó, đọc cái câu này, luận câu để chi? Để Phật tử có niềm tin rõ ràng ràng, rất khoa học, rất rõ ràng là mình niệm Phật cái nào rồi gì mình sẽ được tỉnh thức. Cho nên ngài Đại Thế Chí nói là không cần tu môn nào khác, tu cái niệm Phật rồi cũng được gì, đạt đại trí huệ. Đó. Rồi giờ làm ra vậy rồi nói như vậy mà chứ còn muốn nói thêm gì nữa mà không được, không có nói rõ thêm được nữa. Bây giờ Phật tử trước khi kết luận đó, để hết bài này thì có một vị thánh nhân á, mà Đức Thanh Sĩ có nói thế này, nói theo cái lời Đức Phật á. Nghe một Thanh Sĩ mình lục lại cái lời Đức Phật này mới nói là thế này: tám muôn bốn ngàn pháp vào thời kỳ nạt kiếp dễ tu có một môn niệm Phật A Di Đà, mọi tội lỗi tiêu tan, các vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành đủ sanh về Phật quốc. Đó ngài Đức Phật xác nhận rằng trong cái thời kỳ mạt kiếp mạt pháp này, tám muôn bốn ngàn pháp thì chỉ có dễ tu pháp môn A Di Đà Phật. Đó là Phật tử nên có cái niềm tin đó, rõ ràng để niệm Phật cho nó đúng cách, để tu trì cho nó đúng cách. Vì hôm nay cũng có nhân viên mà sắp đến kỷ niệm tổ sư mình hôm nay mình cũng là tạm nói nhớ là ngày tổ sư, nói là ngày kỷ niệm, thì sư mới giảng cho Phật tử nghe một ý niệm đó về Đức Tổ sư giảng thế nào để cho mình tu tập đúng cách, và chư tăng chú nguyện Phật tử được như thế nào. Chú nguyện rồi Phật tử tu tập cho đúng cách như vậy thì mình mới trọn được, nhớ không? Thì cũng có nhân viên mà sư Phật tử đây là nghe trước, nếu mà kỳ tới cúng mà biết chư tăng sắp xếp ở dưới đó chỉ sư giảng cái phẩm bài pháp đàm bữa tối mai thì sư cũng lấy cái này ra. Bây giờ cái này là cho Phật tử trước, nếu Phật tử có nghe nữa thì rõ ràng thêm đó, rõ ràng thêm thôi. Ra Phật tử mình cũng được ưu tiên, nếu mà sư có giảng Phật tử nghe thì sáng tỏ thêm một phần nữa chứ có gì. Một Phật. Kính lạy Đa Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng Mười Phương Ba Đời. Hôm nay là ngày rằm tháng 2, cũng là ngày cúng hộ thường lệ của mỗi tháng. Tất cả Phật tử thiện nam tín nữ, dính chú ít thì giờ quý báo cô hộ về nơi đạo tràng tỉnh xá, vừa qua Phật tử dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương cam được siêu người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng đẳng dây cộng thành Phật đạo. Và sau đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở nguyện Phật tử được tội cầu như ý vậy. Mô Phật. Bởi vào giờ này chư tăng có đưa điều Phật pháp để trợ duyên cho quý Phật tử được tinh tấn trong bước đường tu nhân học Phật. Như vừa rồi đó thì sư có giảng về ngữ lục của tổ Pháp Nghiêm đến đoạn 34, nhưng mà vì cái thời giờ có hạn đó, sư giảng cái đoạn 34 này chưa hết, nên để giảng này sư thích giảng sanh đó cho nó kịp giờ, cho nên sư giảng một đoạn thôi bữa nay để tiếp cái đoạn 34 này. Kỳ trước đó giảng tới đây đã được thân người khó được, nếu tương lai để rơi vào ba đường dữ thì đáng buồn đáng tiếc vô cùng. Chán cõi dơ, ưa cõi tịnh, bỏ ác tâm, phát thiện tâm thì được tam thế chư Phật tùy hỷ. Đó là giảng kỳ trước đó, đã tới đây. Bây giờ tiếp theo cái đoạn 34 này. Con đường để ra khỏi sanh tử tuy chẳng giống nhau, nhưng trong thời mạt pháp thì xưng danh là hơn cả. Đó. Con đường mà tổ nói đó, con đường ra khỏi sanh tử luân hồi á, tuy chẳng giống nhau, là Phật tử biết con đường này Đức Phật dạy chúng sinh có 84.000 phiền não trần lao, cho nên Đức Phật mới là dùng 84.000 pháp môn, 84.000 trí tuệ để chuyển hóa 84.000 phiền não trần lao kia. Thật ra cái pháp môn là tuy chẳng giống nhau rất nhiều, nhưng cái vào thời kỳ mạt pháp thì xưng danh là hơn cả. Nói nhiều thì mình bây giờ nhằm cái thời kỳ mạt pháp rồi nha, thì ngày kia mà xưng danh Phật cái nào là hơn, chứ không đủ sức tự lực hay là không đủ sức tu với pháp môn khác. Nhưng mà ngày kia cái thời kỳ mạt pháp này á, thì đa số là căn cơ chúng sinh đều thiển bạc, nghiệp nặng, phước khinh, chướng sâu, huệ cạn, cho nên không đủ sức để tự lực tu giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên tổ mới khuyên mình nhé, xưng danh hồng danh Phật A Đà đó, là Nam Mô Di Đà Phật đó, là tốt hơn hết. Đó là lời khuyên khuyến khích của tổ như vậy. Hạng tội chướng nặng nề, ngu si ám độn đi nữa, nếu chịu trì danh thì sẽ được giảng sanh, vì đó là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thật ra sư cũng thường thường nhắc với Phật tử đó, thì cái bổn nguyện là cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nghe không? Là hướng về ai? Là ngài hướng về những người tội chướng nặng nề, ngu si ám đồn. Mới đại bi chứ. Nếu một cái trường hợp mà 48 đời đại nguyện của ngài mà chỉ hướng về người căn cơ bậc thượng hay là căn cơ bậc trung hay là người làm thiện nhiều mới được, thì như vậy là cái đại nguyện của ngài không có quý ha. Mà cái đại nguyện của ngài như vậy mới là báo quý tốt đẹp, là ngài hướng về những người tội chướng nặng nề, ngu si ám đồn. Nó những cái hạng này không thế nào mà tự lực tu thoát khỏi sanh tử luân hồi được cả, nhất định như vậy ha. Thật ra bây giờ ngài dùng lòng đại từ đại bi của Đức Phật, như bà mẹ hiền thương con, mới hướng về và để cứu giúp cho những người tội chướng nặng nề đó, nhất và vào cái thời kỳ mạt pháp này nha. Thì khi Phật tử hiểu được vậy thì rất là an ủi, nhưng vào mình ở vào thời kỳ mạt pháp và ra rất là khó tiến tu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, mà mình có kẻ căn lành bao nhiêu đời kiếp mới được gặp danh hiệu Phật A Di Đà và cái bổn nguyện của ngài để cứu rỗi mình ngay đời này và thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy tổ nói rằng tội chướng nặng nề cũng đừng mặc cảm, vì ngũ nghịch thập ác cũng được giảng sanh, dù 10 niệm hay 1 niệm đi nữa, hễ chí tâm thì Phật tai nghinh. Đó. Thật ra tổ có an ủi mình, dầu có tội chướng nặng nề cũng đừng mặc cảm, nói tôi lỡ tội chướng rồi thì sẽ bị xa đọa, không thế nào thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Thì ngài khuyên mình đừng nên mặc cảm như vậy. Tổ khẳng định dầu tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Tội ngũ nghịch là tội rất lớn, tội rất nặng nề nhất. Là tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ, là mình Phật ra máu, giết vị thánh nhân A-la-hán, phá tăng dạy lễ chuyển pháp luân, thì cái tội này không khó cứu chữa được. Nếu không có đại nguyện Đức Phật A Di Đà là tội này nhất định xa địa ngục, mà địa ngục A Tỳ, cái địa ngục này là nặng nhất á. Và thập ác là làm 10 điều ác. Thế thì ngài khẳng định rồi, dầu có tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Nếu mình mới nên gì? Mình phát nguyện của Phật và niệm 10 niệm hay 1 niệm đi nữa, hễ chí tâm thành thì Phật tai nghinh. Cái này trong kinh gì? kinh Vắng Lượng Thọ, Đức Phật khẳng định như vậy. Đó là lời của Phật. Trong 48 lời đại nguyện thì ngài nguyện mà 10 niệm ngài sẽ rước. Nhưng mà trong Vắng Lượng Thọ ngài nói là một niệm mới chí tâm, một niệm là Phật Lai Nghênh rước rồi. Một niệm, nếu Phật tử nhớ một niệm sau cùng nha, một niệm sau cùng, một niệm này hết chí thành chí thiết đó, là cũng được Đức Phật gì Lai Nghênh là đến rước mình về của Phật ra. Phật tử nghĩ rằng như vậy á là rất an ủi. Có nhiều người nói không hiểu rõ cái đại nguyện Đức Phật cái đà đó, nói về căn cơ mình chuyển bạc quá, hay là mình tu làm sao mà về có Phật được. Mình người Phật tử cư sĩ tại gia rồi mình tu tập làm sao mà về có Phật được, đó là hiểu lầm rất lớn. Cho nên Phật tử mà nghe cái pháp tổ Pháp Duyên mà trình bày giảng cho mình thì Phật tử có niềm tin vững chãi, một cái đại bi của Phật không bỏ ai hết nghe đó, thì mình sẽ được về của Phật đó không đó. Thì sư đọc lại chắc nay có bà Nhân ha. Bây giờ cái này bà còn có niềm tin là Phật, không biết là Phật trước mình hay không ha. Bảo đảm rồi, cô tổ bảo đảm cho mình mà. Nếu những người mà tội rất nặng mà còn Phật rước hay không, Phật còn rước thì bây giờ còn mình tu và tu thiện lành tốt đẹp như vậy mà Phật đến rước thì chuyện đó rất là vô lý, không có thể chuyện nó xảy ra được. Nhưng mà bây giờ quan trọng là thật lòng mình muốn về hay không đó. Cái tội của người ta bắt tội nặng quá, ta ăn năn sám hối cuối cùng cái những cái bức tách, những cái to cái tướng địa ngục nó hiện rồi, quá khổ sở cho nên mấy ngày mới ăn năn sám hối, hướng về đại từ bi của Phật, thành lòng niệm một lần một thôi, là thở hơi cái khí ra rồi về có Phật luôn. Còn được, còn bây giờ mình thiện lành tốt đẹp như vậy mà không biết Phật trước hay không thì cái chuyện đó đừng nên thiếu niềm tin như vậy. Như vậy thì mình phủ nhận cái đại nguyện đại từ đại bi Đức Phật A Di Đà sao? Đúng không? Bây giờ mình hỏi mình đó, có thiệt lòng hay không? Quan trọng là chỗ này nè. Sư đọc lời kêu chí thành tâm, kêu thành tâm đó là mình thiệt lòng, cái tâm mình thiệt lòng muốn về cõi Phật. Cái đề này rất quan trọng. Còn nếu quý có nhiều người nó cũng nguyện của Phật mà trong lòng nó không thành thiệt, còn muốn dứng dứt khỏi tha bà này thì nó không được. Coi vậy với cái nghiệp mình kỳ lắm, Phật tử ơi, coi vậy mình mình nghe giảng vậy muốn về có Phật quý báu tốt đẹp an vui, nhưng mà cái nghiệp nó xui khiến nó cho mình không thành lòng, nó còn kéo níu rồi nó khiến cho mình có cái điểm nghi đây. Thành ra bây giờ làm sao mà Phật tử nghe pháp đi các loại hoài là phá cái điểm nghi này đó, là nhờ Phật tử đọc kinh, Phật tử nghe pháp, nghe lời tổ hướng dẫn chỉ dạy để phá cái điểm nghi này. Phật tử nhớ rằng mình thành lòng với ai mà giả gì nghi chứ không được về có Phật, nhưng mà cái nghiệp nó khiến vậy đấy, đủ cái chuyện, đủ cái duyên, đủ cái nghiệp mình đó, nó khiến cái tâm mình như vậy. Mà khi Phật tử mà khiến cái tâm mình vậy lên lại Phật sám hối, con nghe giảng pháp rồi, nghe sư giảng, nghe tổ trình bày dạy dỗ hướng dẫn mình có niềm tin làm sao không phát định nghi lòng này. Cái nghiệp xui khiến này, cái nghiệp còn nặng quá, nó xui khiến cho cái điểm nghi này nó khởi tâm lên. Rồi tôi đi chỗ này nha, lại nhớ là tới kỳ lễ Phật niệm Phật lên lại Phật sám hối, con không có nghi mà cái nghiệp nó khiến con nghi đó, kêu rằng ma ngủ ấm nó khiến con nghi, con sám hối Phật, không nghi nữa, con thèm nghi nữa. Tôi tưởng nhớ cái điểm này cho kỹ nha, chứ mà lơ mơ là cái nghi là cái nghiệp nó khiến mình với ai tội gì mình nghi chỉ để mình không về có Phật, mình nghi cái đồng đại từ để biết có Phật làm chi đó. Nhưng mà cái nghiệp nó khiến, khi mà nghiệp nó khiến mình có điểm nghi nào đó, Phật tử nó khởi lên tâm mình là phải sám hối, rầy tâm mình nha. Rồi đến cái hôm nay nó tiếp là cái 35, hạnh trì giới chẳng phải là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Do đó cứ theo khả năng của mình mà giữ là được. Rồi, điều quan trọng là chuyên cần niệm Phật. Và quý Phật tử nên nhớ rằng, đôi khi có người tại cái sở chấp đó, người nói là tu phải trì giới mới thoát khỏi sinh tử luân hồi được, mới hết đau khổ được. Thành ra tổ mới nói câu này là hạnh trì giới chẳng phải là hạnh bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà không phải không giữ, việc này là do đó cứ theo khả năng mà của mình mà giữ là được rồi, chứ không phải ngài không biết không giữ giới. Giữ giới nhưng mà đừng có chấp nó phải trì giới mới thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Nếu không trì giới là không được thì cái chỗ đó là cái sở chấp của mình. Cho nên tổ nó là cái hạnh bổn nguyện Đức A Di Đà là niệm Phật, chớ không phải cái bổ nguyện Đức Phật cái nào mà các con phải trì giới trong sạch thanh tịnh tốt đẹp tròn đủ ta mới rước. Không phải vậy, mà cái hạnh bổ nguyện của Đức Phật cái nào là con niệm 10 niệm ta đến rước. Sau cùng á, các con niệm Phật mới cảm ứng ta đến rước, chớ không cái bổ nguyện của Đức Phật là không đòi hỏi phải trì giới thanh tịnh trong sạch trọn vẹn mới được. Tự nói rằng vậy mà tổ cũng nói vậy. Tổ nói không phải là mình phủ nhận là không trì giới, bởi vì nếu mình không trì giới á là tâm mình nó loạn động, làm ác quấy là tâm mình nó loạn động, khó giữ được danh hiệu Phật như nè. Tổ tự ra không, cho nên mình vẫn nhiếp phục tâm để trì giới cho tốt đẹp, cái điểm nó tốt thôi. Nhưng mà mình nên nhớ rằng cái điểm chánh của cái đại nguyện của Phật nào là dạy mình phải niệm Phật để cảm ứng như ngài. Ngài tự đi chỗ này. Điểm thứ 36, chẳng kể là phá giới hay giữ giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, hễ xưng niệm danh hiệu của ngài thì như gặp ngói biến thành vàng ròng, ngài nhất định lai nghinh. Đó là thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Quý Phật tử nên nhìn rõ chỗ này nha. Chẳng kể phá giới hay giữ giới, giàu hay nghèo. Thỉnh thoảng tổ hay lặp lại cái điểm này, lặp đi lặp lại cái điểm này thường xuyên, đúng không? Là cho Phật tử cái ý niệm được cho nó rõ ràng. Vì mình nói là nếu mình phá giới thì không thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Đúng, nếu mà tự lực, nếu không có Phật lực tiếp duyên, không có nguyện lực Đức Phật tiếp duyên thì không thể được. Thấy không? Đó. Giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, đôi khi người nói là nghèo quá, tôi nghèo quá, tức là thiếu phước quá, chắc không biết Đức Phật cái nào rước không. Bày tỏ đừng hỏi như vậy. Thấy không? Cái đại nguyện Đức Phật cái nào là chẳng kể phá giới hay trì giới, hay giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, rất là an ủi mình, phải không? Chẳng hạn như vậy, Phật tử sở dĩ mà nói nhấn mạnh câu này là Phật tử tu thiền tự lực á, là phải bậc thượng căn thượng trí, tất nhiên là bậc thượng mới được giải thoát, mới được tu kết quả. Còn bậc trung bậc hạ là không có Phật, không thể là thoát khỏi sinh tử luân hồi được và tu thiền kết quả được. Đó. Cho nên mình tổ mới nhấn mạnh cái điểm này, mình mới thấy đại từ đại bi của Đức Phật hay nè, đã không, là chẳng kể là căn cơ cao hay thấp, cao ngày cũng rước, thấp ngày cũng rước. Về cầu Phật đó, căn cơ cao cũng được giải thoát sinh tử luân hồi, mà thấp cũng được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái điểm này là cái điểm mình nên để ý. Hễ xưng niệm danh hiệu của ngài thì như gạch ngói biến thành vàng ròng. Tổ khẳng định mình cứ việc giàu căn cơ cao hay thấp, giàu nghèo hay giàu, cứ việc tu trì niệm Phật thì ngài nói cũng như gì, niệm danh hiệu Phật cũng như gạch ngói mà biến thành vàng ròng. Cũng như tâm mình niệm Phật là phiền não sẽ gì, biến thành bồ đề. Chuyển nghiệp xấu mình thành cái nghiệp tốt, chuyển cái nghiệp mà bất tịnh của mình trở nên gì, là tịnh nghiệp, có sức chuyển hóa như vậy, phải không? Cho nên là Phật tử thấy bên tiên người ta luyện đó, người ta có cái pháp tu tiên, người ta luyện để chỉ đá hóa vàng. À, đại viện chỉ đá hóa vàng, nhưng mà cái đó đừng được mấy trăm năm mà, hay mấy chục năm cái bạn biến thành đá lại. Cái đó là giả mà, tôi luyện mà, phải không? Nhưng muốn nói đó, mà bây giờ tổ nói rằng á, mình cứ xưng danh niệm danh hiệu của Phật đi, thì gặp nói biến vàng rồng. Cái này đặc biệt hơn nữa, ý nói là phiền não chuyển thành bồ đề, chúng sanh gì chuyển thành Phật. Đó, mình niệm Phật là mình là chúng sanh chuyển thành Phật. Nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay thành Phật. Đó không? Thành ra giờ tử có niềm tin vững vàng như vậy, ngài nhất định loan nghênh, đó là thệ nguyện Đức Phật hay nào. Đó, thì mình niềm tin vững vàng rằng nếu mình niệm hồng danh Phật thì ngài nhất định loan nghênh. Đây, cái điểm này tổ nhất nhấn mạnh, cái tổ này nó nhất định khẳng định, chứ không phải nói mơ hồ. Không, là loan nghênh là gì? Là đến rước mình đó, là đến nghênh rước mình đấy. Không, đó là gì? Đó là thệ nguyện của Đức Phật hay nào. Ngài, cái thệ nguyện của ngài, cái bổn nguyện ngài vậy, là ngài phải đến rước mình, không bao giờ xa chạm. Điểm thứ 37, người niệm Phật dù có chút thiện căn gì khác đi nữa vẫn không có chút thiện căn. Mấy ngày cái điểm này Phật tử thấy tổ nhấn mạnh rất là an ủi cái thời kỳ chúng sinh, thời kỳ mạt pháp này đó. Nghe không? Người niệm Phật dù không có chút thiện căn, tất nhiên mình không có căn lành nào, không, tất nhiên là rất ít, không có chút thiện căn gì khác đi nữa vẫn chắc chắn được vãng sanh. Thôi, ngài khẳng định như vậy, dầu có thiện căn, căn cơ mình thiển bạc đi nữa, nhưng gì vẫn được vãng sanh. Vì là gì? Là vì đại nguyện Đức Phật cái nào. Sư lập ly lập lợi hoài cái điểm Phật tử thấy, cái đại nguyện Đức Phật cái nào này không chọn lựa, không chọn lựa người trì giới, không chọn lựa người phá giới, không chọn lựa người nghèo, không chọn lựa người giàu, không chọn lựa người căn cơ thấp hay cao, không chọn lựa. Mà nếu trường hợp mà ngài, thì ngài gì? Là ngài chỉ niệm 10 niệm sau cùng là được vãng sanh. Và hiểu bây giờ ngài niệm sau cùng mà được hướng về Phật, cầu Đức Phật, rước về cầu Phật, cái chỗ là cái nguyện của mình đó. Thì cái tính hành nguyện mình đầy đủ là Đức Phật đến rước rồi, không có chọn lựa. Như vậy thì cái mới thấy rằng bổn nguyện của ngài mới đại từ đại bi chứ. Được nghe không? Cái bổn nguyện của ngài mới là đại từ đại bi. Chứ nếu trường hợp mà quý Phật tử mình nghĩ rằng phải có đủ điều kiện này kia, đó là tự lực. Còn cái này đâu, là tự lực mà nương tha lực, là nương đại nguyện Đức Phật Di Đà, nó khác với vấn đề tự lực. Và tự phải hiểu cái những cái pháp môn tu trì, những cái đại từ đại bi của Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn mình có hai phương cách. Một là tự lực để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, hai là tự lực nương Phật lực để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Hai cái phương cách đó không? Thì bây giờ mình sư đương trình bày tử là gì? Là tự lực mà nương Phật lực. Đó, Phật tử đang đương phải hiểu cái điểm chỗ này. Mình đương trình bày chỗ này là đương hướng dẫn Phật tử cái chỗ mà có Phật lực thêm. Thì mình đừng có nghĩ rằng qua có lúc mà Đức Phật giải ta tự lực thì không phải vậy. Mình hiểu gì? Tự lực thì được, tự vực là không phải chỗ cái điểm này. Mà không thể mà mình lấy tự lực mà cái pháp tu tự lực mà mình so sánh cái này được. Cái chỗ này tự lực mà nương Phật lực. Được rõ cho mình. Có người hỏi, không phát Bồ Đề Tâm thì làm sao được vãng sanh? Không giữ giới thì làm sao được vãng sanh? Không có trí huệ thì làm sao được vãng sanh? Vọng niệm không ngừng thì làm sao được vãng sanh? Ngài đáp, hỏi như vậy là vì không biết bộ kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ. Và tự thấy cái người hỏi, ta hỏi này là đó là hỏi câu này là tự lực không? Không phát Bồ Đề Tâm thì làm sao được vãng sanh? Bởi vì cái người tu tự lực mình nguyện làm Phật, hướng quả Phật mới được, mới gì, mới tu thành Phật được. Mà cho thật ra mình sư khuyên Phật tử rồi đó, tổ muốn đầy đủ dễ cảm ứng của Phật hay nào là gì? Là gì? Thật gì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, dùng tín nguyện sâu trừ danh hiệu Phật. Nhưng mà cái đó là thêm dễ cảm ứng Đức Phật. Chứ nếu Phật tử không phát lời tâm, mười niệm cũng được gì? Cũng được giảng sanh. Đức Phật không có đòi, không có điều kiện trong cái bổn nguyện Đức Phật A Di Đà, không có cái điều kiện mà phải phát lời tâm ta mới ra nên rước. Thật đi chỗ này, nhớ không? Đó. Vì thế đó cho nên không phát bồ đề tâm cũng vẫn được gì? Vẫn được giảng sanh. Không giữ giới thì làm sao được giảng? Có người hỏi nên không giữ giới thì làm sao được vãng sanh? Đó là cho thật ra tự lực tu là phải có trì giới trong sạch thanh tịnh mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà với cái đại nguyện Đức Phật thì là không đòi hỏi mình trì giới trong đại nguyện đó. Mà không có đòi hỏi điều kiện trì giới này thì quý Phật tử niệm Phật, cầu nguyện gì có Phật là 10 niệm Đức Phật trước. Này hiểu rõ như vậy. Rồi có người hỏi nữa, không có trí huệ thì làm sao được vãng sanh? Phật tử nhớ rằng mình tự lực tu có định huệ mới được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà trong đại nguyện của Đức Phật là không có đòi hỏi người có trí huệ. Mà trong đại nguyện Phật Đà là cái gì? Tín nguyện trì danh hiệu Phật là mười niệm sau cùng Đức Phật trước. Đó. Vọng niệm không ngừng thì làm sao được vãng sanh? Trong kinh Đức Phật Đà không có đòi mình phải hết vọng. Đó, cái đại nguyện Phật Đà không đòi hết vọng. Cho nên mình còn vọng vẫn được gì? Vẫn được Đức Phật trước về có Phật. Còn cái này ta hỏi câu này là vọng niệm không ngừng thì làm sao được vãng sanh, là cái người này chưa hiểu cái pháp của Phật, cái đại nguyện của Phật, nhớ không? Thì cái đương nhiên là mình lấy cái tự sự thật ra, nếu mình tu tự lực mình á mà không hết vọng thì không thể nào về thoát khỏi sanh tử luân hồi được cả. Không thể nào thoát khỏi sanh tử luân hồi được, mà phải hết vọng mới quần chơi. Bắt cái điều kiện tiên quyết thì bắt buộc vậy. Nhưng với cái pháp tu mà tự lực mà nương Phật lực á, thì Đức Phật trong đại nguyện Đức Phật là không đòi hỏi điều kiện đó. Cho nên mới có vấn đề mà gì? Là đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh là mang cả cái áo nghiệp, mang cả cái vọng niệm mình về có Phật được. Vì sao? Vì nhờ Phật lực đó. Rồi ngài đáp thế này là: hỏi như vậy là vì không biết bộ kinh Phật thuyết vô lượng thọ. Vậy thì Phật tử ngài ý chỉ gì? Vì cái bộ kinh Phật thuyết vô lượng thọ, trong đó có ghi 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì những người mà hỏi những cái câu tưởng nãy giờ nè, là không có rõ, không có xem qua 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó, Phật tử nên để ý chỗ này. Đồng hồ sư không nó ngừng được. Từ đây giờ mấy giờ, coi đúng mấy giờ rồi. Mười một giờ 20 ha. Ông chạy cái đổ pin thì tại nó không đúng mấy sao mới nổ. Như vậy thì để đi ăn câu tiếp 38 nữa thì 38. Tổ tiếp: Phật có đại nguyện tiếp dẫn, chúng ta có lòng muốn sinh sang đó, làm sao mà chẳng tội nguyện vãng sanh? Phật tử có thấy tổ nhấn mạnh hai cái điểm này, nghe không? Phật có đại nguyện tiếp dẫn. Phật có đại nguyện, ngài nhất định là phải tiếp dẫn mình về có Phật. Cái đại nguyện của ngài là phải tròn. Nhưng mà chúng ta phải có lòng muốn sanh đó. Đó. Phật thì muốn tiếp, nhưng mà đòi hỏi chúng ta có lòng muốn sinh sang đó mới được. Và tự nên nhớ cái điều kiện này rõ ràng. Thành ra vậy, Phật tử đừng bao giờ nên hỏi câu là mình niệm Phật, mình nguyện Phật mà không biết Đức Phật có đến rước mình hay không. Đừng nên hỏi câu đó là mình không có tin đại nguyện Đức Phật hay nào sao. Đức Phật hay nào là có đại nguyện tiếp mình, là nhất định là ngài phải đến tiếp dẫn mình thôi. Nhưng mà đòi hỏi gì? Chúng ta có lòng thiệt lòng muốn xin sang nó hay chưa? Đó. Muốn xin thiệt hay không đã vô mình nè. Đó, thành ra bây giờ mình hỏi khẳng định của mình. Phật tử khẳng định là con hoàn toàn không muốn sanh. Mà nếu cái tâm lòng nó nghi, nó đầu quá chừng cái nghiệp mình đó. Chư tập đập lại vào chỗ quan trọng đó. Nghiệp nó xu khiến cho mình nghi, chứ ai giải gì. Giờ có Phật tốt đẹp, quý báu, hết đau khổ, hết buồn phiền. muốn ăn ăn, muốn mặc có mặc. Tôi làm Phật luôn, Đức Phật nuôi dưỡng mình, dạy dỗ tôi làm Phật, dạy gì mình không tha thiết nguyện về. Nhưng mà không, mình điểm nghi vô cái này, có chừng cái âm nghiệp mình nó xu khiến, nó kéo mình nè, nghe không? Đó. Nhất là một cái chuyện con ma ngủ ấm trong thân mình nó kéo lại đó. Thì bây giờ phải sám hối, sám hối lại, phải chỉ điềm chỉ nó, đó không? Mày là ma nghiệp, mày khiến tao vậy đó. Mình thành lòng, thật lòng về có Phật, ai giả gì không về, đó không? Đó là cái chuyện đó. Thiền tổ mới nói rằng chúng ta muốn sang sinh đó thì làm sao mà chẳng tội nguyện vãng sanh. Ngài khẳng định nhất định như vậy là mình sẽ được vãng sanh ngay, được ra không? Đó. Bây giờ để xin ngừng đây để trợ duyên một tự thêm cái sự thích vãng sanh ha, để thay đổi vào không khí nha. Hôm nay sư đạo Phật tử cái sự thích vãng sanh của ông Lương Duy Châu. Lương Duy Châu quê ở Thiệu Hưng, làm người chấp sự tại Am Long Đàm. Đến 40 tuổi ông mù cả đôi mắt, không còn làm việc để sanh sống được, muốn tự tử. Đó. Thì Phật tử để ý là ông Lương Duy Châu này ở quê Thiệu Hưng, ta có giới thiệu đàng hoàng ở quê Thiệu Hưng, làm người chấp sự tại Am Long Đàm. Là cái này cái am như tạm như cái như tỉnh xá, cái chùa lớn không phải, nhưng mà cái am là nó nhỏ hơn, cũng chưa tăng tu trì, nhưng mà cái am nó nhỏ hơn cái chùa hay nhỏ hơn tỉnh xá nha. Mà ông làm người chấp sự là sao? Là làm người công quả trong chùa. Cái người chấp sự là cái người làm công quả trong chùa đó hay trong am đó. Đến 40 tuổi ông mù cả đôi mắt, ông làm công quả như cái nghiệp nó đến, nó khiến sao mà đến 40 tuổi ông mù hết thấy được, nghe không? Không còn làm việc để sanh sống, ông buồn quá. Bây giờ mình làm việc, làm công quả, làm phước rồi mới làm việc ở ngoài để sanh sống trong cuộc sống của mình, mà bây giờ mù đôi mắt rồi sao mà làm được? Cho nên ông muốn tự tử chết. Đó là ý câu là gì? Có vị tăng ở trong am khuyên ngăn rằng: buồn phiền mà chết như thế chỉ thêm nghiệp chứ không được giải thoát. Ở thế giới cực lạc phương Tây có Đức Phật hiệu A Di Đà. Nếu ông chí tâm thường trì niệm hồng danh thì sẽ vĩnh viễn thoát khổ, sanh về cõi an vui. Vậy sự đuôi mù có chi mà đáng ngại? Như ông chịu làm y theo lời, tôi nguyện xin khất thực để giúp đỡ. Duy Châu cảm tạ, nguyện xin tuân hành. Đó, cái đoạn này thì lặp lại cho tự niệm. Trong am đó, như là có như là trong am ở trong chùa hay trong tỉnh xá có vị tăng đó, ông mới làm công quả trong am, nhưng mà có vị tăng gặp ông mà muốn tự tử mà than phiền như vậy, thấy không? Thì vị tăng mới khuyên rằng: ông đương buồn phiền, cái nghiệp mình đến mình buồn phiền mà muốn tự tử như vậy á thì thêm nghiệp khổ hơn nữa. Ông đương trả nghiệp mà ông trả chưa xong chưa hết mà muốn tự tử thì kiếp gì sao ông sẽ còn tiếp tục đuôi nữa. Nó phải vậy đó, bởi vì mình trả mà trả chưa hết vì mình phải tiếp tục trả nữa. Thành ra ông nói rằng gì? Chỉ thêm nghiệp chứ không được giải thoát. Đó. Ở thế giới cực lạc phương Tây có Đức Phật A Di Đà. Đó là giới thiệu Đức Phật phương Tây, Đức Phật A Di Đà. Nếu ông chí tâm thường trì niệm hồng danh thì sẽ được vĩnh viễn thoát khổ, sanh về quả an vui. Đó, ngài chỉ ở phương Tây Đức Phật A Di Đà đó, là có nguyện đó. Nếu ông chí tâm niệm hồng danh của ngài, niệm Phật A Di Đà thì sẽ được gì? Vĩnh viễn thoát khổ. Từ khi tại sao vì về có Phật rồi là có gì? Là an vui cùng cực. Đó là có gì? Là có cực lạc, là an vui cùng cực tốt đẹp quý báu, và vĩnh viễn thoát khổ để tu làm Phật luôn. Vậy sự đuôi mù có chi đáng ngại? Ông niệm Phật A Di Đà, ông nguyện có Phật rồi đâu có chi cái đuôi mù, đâu có cản trở gì đáng ngại đâu, phải không? Mà nếu ông chịu nghe lời tôi xin đỡ, tôi nguyện xin thất thực để giúp đỡ, tôi nuôi ông. Ông làm gì được làm. Ở trong chùa thế ông cứ việc, nếu ông đuôi không làm gì được ông đánh chuông. Rồi tôi vị tăng này tôi khất thực về bao nhiêu hay là có Phật tử đây, tôi nói Phật tử đây lo nuôi ông cứ niệm Phật đi. Đó, vì ngài nghe cho được ha, ngài mới là cảm tạ cái một vị tăng này chờ xin tu hành. Thì ông chí thiết niệm Phật được 3 năm, đôi mắt bỗng nhiên sáng lại. Hơn nửa tháng sau ông bảo chúng rằng: tôi sắp đi xa, qua 3 hôm vào giờ ngọ, Duy Châu ngồi chắp tay vai về tay niệm Phật mà thoát quá. Lúc ấy nhằm năm Càn Long thứ 38. Này rất rõ ràng cái sự tích ra. Thế mà bây giờ cái điểm, cái nhấn mạnh cái điểm này, cái vị này cho Phật tử thấy nè. Ông chí thiết niệm Phật 3 năm, đôi mắt bỗng sáng lại. Cái thuốc ấy là trị lành tâm mình mà lành bệnh nghiệp luôn, hết nghiệp rồi. Niệm Phật là tâm sáng, là cái nghiệp đó, nhờ niệm Phật, cái công đức niệm Phật đó chuyển hết nghiệp mình. Tự nhiên 3 năm thì tâm sáng, khỏi chữa trị. Tôi thấy cái linh nghiệm của cái danh hiệu Phật chứ. Cho nên trước đại sư ông Ngũ Nguyễn đó là cúi đầu lại Đức Phật ấy là thần chú dứt gốc nghiệp. Nó rõ ràng cái chỗ này Phật tử nên thấy hiểu rõ ràng cái câu là ây đà là câu thần chú dứt gốc nghiệp. Mình niệm thành lòng rồi 3 năm tất nhiên là cái nghiệp đu mùa không hết rồi, không? Nó, rồi hơn nửa tháng sau ông bảo chúng rằng: tôi sắp đi xa, qua 3 hôm vào giờ ngọ, Duy Châu ngồi chắp tay gia về hướng niệm Phật. Đó, và ra Phật tử nha, mình nhớ rằng Phật tử nguyện mỗi ngày có nguyện lâm chung biết ngày về trước: thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như hòa thiền định. Câu này rất hay. Phật tử nguyện bây giờ thì bệnh là trả nghiệp, nhưng mà tới giờ lâm chung Đức Phật cho biết trước ngày về là không còn bệnh, để mình thanh thản trong lòng mình, cái thân không có bệnh khổ, mình mới niệm Phật nó thanh thản được kết quả chứ. Cho nên cổ đức mới là hướng dẫn mình, chỉ dạy mình cái bài nguyện này, tôi thấy rất là hay. Mà nếu trường hợp mà Nguyên Lâm Chung biết ngày về trước là Đức Phật có cho biết trước ngày giờ, tại sao vậy? Mình nguyện như vậy, mình cầu xin Đức Phật như vậy và Đức Phật sẽ đáp ứng. Còn mình không cầu xin thì Đức Phật không ứng được, rõ không? Nên vị này cũng vậy, là Đức Phật cho biết trước. Ông nói là tôi sắp đi xa, là đó là người biết trước ngày đi rồi, biết trước ngày gì giáng sanh đó, nghe không? Thì qua 3 hôm vào giờ ngọ, Duy Châu ngồi chắp tay xây những tay niệm Phật là thoát quá. Quý Phật tử thấy cái chỗ điểm ý chỗ này nè, cổ đức cũng khuyên mình nữa ha, là quý Phật tử khi ngồi niệm Phật á, ngồi xây mặt về hướng tây á, để dễ cảm ứng hơn, tốt hơn. Và khuyên mình không nên xây lưng về hướng tây. Mình hướng hướng tây, mặt mình xây hướng tây, mình xây lưng với ngài, thành ra cái chỗ một dầu cái điểm nhỏ nhưng mà cái ý nhị, đúng không? Nó rất là ý gì. Cho nên Phật tử làm sao tìm cách ngồi niệm Phật dây về hướng tây, là Phật tử nhớ là mặt trời lặn nha, mặt trời lặn kia hướng tây, hướng đông là mặt trời mọc. Đó, thì vẫn được dễ cảm ứng hơn. Và khi Phật tử ngồi này kia là cùng cực lắm, kẹt quá mới nên ngồi về xây lưng hướng tây, phải không? Cùng cực là ví dụ như giờ cái bàn ngồi mà bạn bè mình ngồi, rồi bây giờ mình phải phép cái cách mình ngồi đó, rồi giờ mình biểu người ta đi chỗ khác, mình lại mình ngồi xây mặt về hướng tây, có không được. Ví dụ mà đương cái bàn khách nhà mình có khách, rồi bây giờ cái chỗ mình ngồi mà ta ngồi hết rồi, rồi tụi đuổi mấy người khác đi đi lại cho chỗ khác ngồi đi, chỗ là chỗ tôi ngồi, coi không được, phải không? Mất lịch sự. Ví dụ như bây giờ ta tử xuống với nhà có ăn cơm, theo đúng là mình muốn là mình ngồi một cái bàn, mình làm sao mà tôi tìm hướng xây mặt hướng tây, mà bây giờ mình phía sau Phật tử ngồi trơn rồi, còn cái chỗ ngồi của mình mà xây mặt hướng đông, xây lưng hướng tây, rồi bây giờ mình làm sao thì bắt buộc phải ngồi chứ, cái phép mình phải ngồi chứ. Bây giờ mình biểu rồi, tôi phải bà trở lại hướng tây, tôi lại hướng kia, sao phải không? Tôi thấy ông lại ngồi chỗ này, ngồi tôi ngồi chỗ đó, có không được, phải không? Thành ra bây giờ mình bắt buộc vậy, mình phải ngồi. Còn cái mình sắp xếp được là mình nên ngồi xây mặt về hướng tây, là cái điểm đó. Rồi một cái điểm này nữa, cái bài này sẽ nhấn mạnh cái điểm vô tự ý này. Cái ông Lương Duy Châu này đó là căn cơ ông thấp hay cao? Căn cơ căn đạo thấp hay cao? Đâu cao không, nhưng mà có tâm đạo đó. Chứ ông có vô trong am làm công quả chứ, vô trong chùa làm công quả là ông có căn đấy, cũng có cái căn lành một phần, nhưng mà không có sâu, không có cao thì có, nhưng mà có căn lành một phần ha. Điểm nữa là cái nghiệp ông nặng hay nhẹ? Nặng đấy. Mình bây giờ còn mắt sáng đấy, là ông là tới 40 tuổi không, đầu là hai cặp mắt tự nhiên đuôi không thấy đường hết trơn, đuôi là đang cái nghiệp cũng nặng phải không? Nó nghiệp nặng chứ không phải nhẹ.
Mô Phật. Kính lạy Tha Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm 2003. Và hôm nay sư xin để giảng cái bài kinh Ngữ Lục của Tổ Trường Ngộ tiếp nha. Thì rồi đó mình giảng tới số đoạn 43. Bây giờ tiếp theo là đoạn 44. Tuy được nghe danh hiệu mà không tin thì cũng như không được nghe. Tuy có tính tâm mà không xưng niệm thì cũng như không tin. Bởi thế nên một lòng niệm Phật. Đó Phật tử đi chỗ này. Tại sao mà nói tuy nghe danh hiệu mà không tin thì cũng như không được nghe? Là sao? Phật tử khi nghe danh hiệu của Phật rồi đó, là mình có tin rằng trong cái bản nguyện, trong danh hiệu Phật mà có cái bản nguyện tốt đẹp của Đức Phật, hay là có cái bổn nguyện của Đức Phật cũng vậy. Thì cái bổn nguyện ngài là mà khi mình niệm Phật rồi, tới giờ lâm chung mà mình niệm được 10 tiếng thì Đức Phật rước mình về của Phật, để Đức Phật dạy dỗ mình để tu làm Phật. Đó là mình tin cho rõ ràng như vậy. Còn nếu trường hợp tại sao mà mình nghe danh hiệu mình không tin thì cũng như không được nghe, là một số người mượn danh hiệu Phật, niệm hiệu Phật để trừ vọng niệm thì không được. Cũng như bên thiền khi người ta mượn danh hiệu Phật, Nam Mô Phật là xây là hỏi là ai niệm Phật, người niệm Phật là ai. Cũng như là chưa có khảo cứu qua ông Lương Sĩ Hằng đó, ông Lương Sĩ Hằng dạy các pháp môn thiền, nhưng mà ông hay mượn cái danh hiệu Phật, kêu Phật tử một số người niệm Nam Mô như là Phật và lần lần để xuất thần, niệm Phật trừ vọng niệm để xuất thần, thành ra không có quyết bằng câu niệm Phật. Dùng câu niệm Phật cái đó không cũng như không được nghe, là tại vì không được Đức Phật tiếp dẫn đâu, là không được về cõi Tây Phương, bởi vì không có tín nguyện đó, chỉ là biểu nghe cái hạnh không à, chỉ là hạnh niệm Phật thôi, mà không có tín nguyện thì cũng như không được nghe, không được lợi ích nhiều, ý là vậy đó. Tuy có tín tâm mà không xin niệm thì cũng như không tin. Bởi vì Đức Phật A Di Đà nói trường hợp mà mình mười niệm sau cùng được giảng sanh, Đức Phật rước vào Phật, thì mình có cái lòng tin Đức Phật vậy, nhưng mà không chịu xưng sao nữa, niệm mười niệm danh hiệu Phật được. Bây giờ Phật thử mà niệm, muốn niệm danh hiệu Phật 10 niệm sau cùng, là bây giờ mình phải ráng niệm nhiều một chút à, được đó không? Rồi bây giờ mình niệm nhiều chút rồi mình đánh một số cái vọng niệm, những cái nghiệp lực của mình nó chuyển hết bằng lần lần rồi đó, thì tới giờ lâm chung mình mới dễ niệm Phật, mới niệm được 10 niệm à, phải không? Cho nên tổ nói nè, tuy tính tâm mà không xưng niệm, có tính mà không có hạnh thì tất nhiên gì cũng như không tin, không lợi ích. Đó thành ra phải kết hợp lại tính nguyện hạnh, phải gì tuy ba mà một kết hợp, tại vì không có thể thiếu được. Đấy là vậy. Bởi thế nên một lòng niệm Phật đó, bởi thế nên Phật tử cố gắng niệm Phật. Và như hôm nay sư cho Phật tử thổ bắt con trai cũng cái đó đó, thấy không? Sư không có tụng kinh gì nhiều mà cho Phật tử thành lòng niệm Phật đó, một lòng niệm Phật thôi, để cho Phật tử được cái lợi ích, là cũng được khế hợp với cái nguyện lực Đức Phật A Di Đà ở chỗ này. Điểm 45, bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là thệ nguyện dùng danh hiệu của ngài để tiếp dẫn chúng sanh tội chướng. Phật tử rồi ý chỗ này. Có nhiều Phật tử hiểu lầm rằng khi mà mình nói mình muốn về được cõi Phật á là rất khó. Mình phải hiền đức, hiền lương, hay là tăng ni xuất gia tu trì, hoàn mãn tốt đẹp mới về có Phật được. Còn mình người Phật tử thường không hiền lương lắm, không có được trong sạch lắm, thành ra mình niệm Phật khó làm dân đức Phật. Cái đó là một số Phật tử hiểu lầm, mà đa số đó người ta không tìm hiểu cái tâm tịnh độ rõ ràng, không có tìm hiểu cái đại nguyện đức Phật nào rõ ràng thì người ta dễ lầm, dễ làm cái điểm này. Thì bây giờ nơi tổ Pháp Duyên mới là lập lợi nhấn mạnh cho Phật tử thấy rõ, không phải như chúng đa số hiểu lầm như vậy, mà sao là bổn nguyện của Đức A Di Đà là thệ nguyện dùng danh hiệu của Ngài để tiếp dẫn chúng sinh tội chướng. Đà, cái 48 lời đại nguyện Đức Phật nào đã sư từng cho Phật tử đó, phải đọc đi đọc lại cho kỹ càng em mới thấy cái đại từ đại bi của Đức Phật ấy nè, là cái thệ nguyện của Ngài là dùng danh hiệu của Ngài là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thì Phật tử cứ khởi lên và cứ diệt niệm, rồi Ngài sẽ đến tiếp dẫn chúng sinh tội chướng. Những chúng sinh nào tội chướng chứ đâu phải chúng sinh mà hiền lương là tốt đẹp hoàn toàn đâu. Đức Phật đâu có đòi hỏi điều kiện vậy, phải không? Bởi vì nó Đức Phật vì lòng đại từ đại bi, thấy chúng sinh nghiệp nặng, phước khinh chướng sâu huệ cạn, vào thời kỳ mạt pháp này khó tự lực tu mà thoát khỏi sinh tử luân hồi, và nước người tu cũng khó được một người nữa. Cho nên Đức Phật mới gì dụng đại từ đại bi mà để độ, không những độ của mình mà độ khắp chúng sinh trong mười phương, cái nghiệp chung của chúng sinh mà nha. Thì độ những người nào mà gì nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi quá nhiều, nếu như một lòng thành gì, một lòng niệm Phật, một lòng xưng danh hiệu và nguyện về của Ngài, thì Ngài gì? Ngài tiếp dẫn. Nó Phật tử rõ điểm này. Do đó người niệm Phật là niệm là xưng danh hiệu Ngài đó, thì sẽ được lai nghinh. Đạo lý này tuyệt đối không thể nghi ngờ đó. Khi Phật tử niệm Phật là niệm danh hiệu Ngài thì sẽ được Đức Phật lai nghinh, Đức Phật sẽ đến tiếp dẫn mình. Ngài nhấn mạnh là đạo lý này tuyệt đối không nghi ngờ, nghi là quan nợ. Đức Phật đại từ đại bi là Phật tử đừng nghi, nhất định đến rước mình là rước à. Mà Phật tử nó có lòng thành thôi. Như kỳ rồi đó, Phật tử mới ý rằng mình phải chí thành tâm hay là thâm tâm, cái tâm mình tin trọn vẹn sâu đậm, tất nhiên là không nghi ngờ điểm nào cái lòng từ của Đức Phật hay là hết đó. Mà Phật tử còn nghi đó là nghi mình đó. mình không có quyết lòng về có Phật à, mình còn ràng buộc, còn dính mắc cõi này. Cho nên đến nỗi mà Phật tử dính mắc mà Đức Phật gỡ không ra đó thì cũng hết biết rồi. À, rồi mình dính mắc quá thì không được, cái đó là mình còn nghi ha, mình nói như vậy không được, lo vô ý là vô mình chứ phải do Phật. Mình dính mắc, mình cuộc quá chặt đi, mở không ra thì đó thôi chịu à. À, thành ra Phật tử thành lòng cứ niệm danh hiệu Ngài rồi nhất định là sẽ Đức Phật sẽ lai nghinh tiếp dẫn mình, tuyệt đối không nghi. Mà Phật tử nghi là quan nợ. Nó phải rõ ràng chỗ điểm này nha. 46. Có người hỏi: chỉ xưng danh một niệm mà có thể diệt được trọng tội ngũ nghịch thập ác ư? Đáp: đừng nghi. Vì chúng sinh nghi nè, Phật tử chỉ xưng một niệm mà có thể diệt được tội ngũ nghịch thập ác, Phật tử sao tội rất nặng đó nha. Là trong kinh Quán Lượng Thọ Đức Phật nói rõ lắm: thành lòng niệm một danh hiệu Phật ấy là trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội mà, nghe không? Quá hồng, kêu hồng danh muôn đức, muôn vàng công đức. Hay là Nam Mô A Di Đà Phật này, Đức Phật tu trong vô lượng kiếp, hành Bồ Tát đạo, đầy đủ công duyên quả mãn rồi, thì bây giờ Ngài mới thành Phật, và Ngài đặt hết tên là A Di Đà. Thì A Di Đà Phật này là có đủ công năng, tất cả phước đức công đức vô lượng Đức Phật tu tập để vào hồng danh này. Mà mình niệm hồng danh Nam Mô Phật làm đem công đức đức vô lượng về chính mình. Chào đặc biệt cái điểm này à. Mà ai được đem hồng danh đức về chính mình là chỉ người nào gì tu tính nguyện hạnh mới được à. Nếu mà mượn danh hiệu Phật để trừ vọng tâm là không được hưởng cái phước báo nhiều như vậy. Bởi vì mình niệm danh hiệu Phật, nguyện về có Phật, tu Đức Phật dạy dỗ tu làm Phật độ chúng sinh, những người có phát đề tâm thì cái công đức đức mới gì, mới trọn đủ, mới đem về mình trọn đủ đó. Cũng như tổ nãy khẳng nói đó, nếu trường hợp mình nghe danh hiệu Phật mình không nguyện về, nguyện về có Phật phát rồi tâm làm Phật thì cũng như không nghe. Thành ra một số đạo khác người ta mượn danh hiệu Phật để trừ vọng niệm thì không được. Mà đôi khi trong đạo Phật cũng vậy, một số người mượn bên thiền cũng vậy đó, mượn danh hiệu Phật để trừ vọng niệm, hết vọng để quần chơn tu cũng được, nhưng mà không được lợi ích là gì? Hưởng hồng danh muôn đức. Nào Phật tử đi chỗ này. Rồi Phật tử tưởng tượng không, nếu mà cái người mà bị tội ngũ nghịch á, là giết cha giết mẹ, làm mình Phật ra máu, giết vị A-la-hán, đó là, và tất nhiên là phát tăng giải liễn chuyển pháp luân, cái tội ngũ nghịch là tội lớn nhất, tội này xa địa ngục A Tỳ, tội nặng nhất cái địa ngục mà là hành phạt nặng nhất chúng sinh là địa ngục A Tỳ đó, hay là ngục vô gián. Những cái địa ngục vô gián là tất nhiên là hành tội không gián đoạn mà rất lâu xa. Nhưng mà những vị này mà lỡ tội ngũ nghịch rồi, ăn năn sám hối thành lòng niệm Phật, nguyện của Phật, Đức Phật cũng dẫn rước. Nếu tu tự lực thì nhất định người này phải xa địa ngục, chứ không bao giờ, không cách nào mà để hơn được nữa chứ. Nhưng mà gì, chỉ có hồng danh Đức Phật hay Đà mới chuyển nổi, mới chuyển cái tâm địa ngục của mình, mới về có tổ Phật đó. Rồi ác là mình làm gì? Bỏ 10 điều ác là được tập thiện. Tập ác là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, làm 3 điều ác của thân. Nó lo dối, nó đâm thọc, nó rủa chửi, nó ý ngôn ác khẩu, đó là 4 điều ác của miệng. Tham đam, sân giận, si mê là 3 điều ác gì? 3 điều ác của thân, của gì? Ý, thân khẩu ý đó. Đó. Rồi bây giờ 10 điều ác đó mình, khi mình làm ác rồi, ăn năn sám hối, niệm Phật, nguyện Phật, gì cũng được Phật trước gì có Phật đó. Cho nên tổ cái gì, tổ đáp gì, đừng nghi, tin tưởng rồi niệm Phật đừng nghi. Điểm 47, tuy tạo ngũ nghịch mà được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì quả xa là cảnh địa ngục tự nhiên biến mất, liên đài hiện đến lai nghinh. Phật tử tổ nhấn mạnh an ngủ cho mình vô chừng, an ngủ cho cái mình căn cơ thiển bạc nè, vào thời kỳ mạt pháp này nè. Xin lặp lại, tuy tại tội ngũ nghịch là tội rất nặng như xin nói nãy đó, mà được nghe danh hiệu của Đức Phật. Nhớ rằng Phật tử nghe danh hiệu Đức Phật là nó nghe mà tin đó nha, mà nguyện của Phật đó nha, thì mới đầy đủ chữ nghe. Chứ nghe mà không tin thì cũng như không nghe đó. Nghe danh hiệu của Phật A Di Đà đó, nghe mà niệm hiểu rồi thì gì, quả xa là cảnh được tự nhiên biến mất. Phật tử thấy một số người sư coi cái tích giảng sanh đó, tội nặng quá, tới giờ làm chung cái tướng địa ngục hiện, là quỷ sứ cầm chữ ba rồi lại giờ lên rồi cảnh hành hình nó lại đó, thấy không? Mấy quỷ sứ lại nó hành hình mình đó, hay là lại nó bắt mình về cõi âm ti đó, rồi thần chết đến hiện đến đó, cầm lưỡi liềm đó, thì tất nhiên là cảnh địa ngục đó. Nhưng mà khi mình niệm Phật lên rồi thì gì? Cảnh địa ngục tự nhiên biến mất, liên đài hiện đến lai nghinh. Đó, cảnh địa ngục nó biến rồi, đó thì liên đài hiện đến lai nghinh. Là cái cảnh gì? Liên đài là gì? Là tòa sen. Tòa sen hiện đến rước mình về của Phật. Đây, xin nói niệm đáp lại cái điểm này. Phật tử chưa hiểu tâm thì bây giờ người ta quá nghi ngờ, không biết cái liên đài, cái đài sen ở có Phật, mà khi mình niệm Phật thành lòng rồi, cái đài sen hiện trước mình, đi mà đâu mà lẹ quá vậy? Phật tử ra không? Sự thật ra cái đài sen Tây Phương Cực Lạc chứ tâm mình gì không sai gần, vì chân tâm mình á, ta kêu là sao? Thường thường học tâm thì Phật tử nghe cái điểm này nè, là không có thời gian và không gian. Khi nhập vô tâm mình, cái thời gian cả ngàn muôn triệu kiếp cũng bằng một phút giây à. Mà một trong một giây có thể kéo giãn ra là gì? Muôn ngàn năm. Cái câu này Đức Phật nói lại ngoài nhiều chỗ kinh, mà nếu mà tử không ngộ tâm thì sao? Là không biết chỗ này. Vì khi mình nhập tâm rồi không có thời gian không gian. Mà bây giờ Phật tử muốn là bây giờ nó trình thí dụ sao mà cho có khái niệm chút, thì chư Phật chư tổ bắt buộc phải thí dụ cho tự ý chút, ý thức chút. Là gì? Một niệm là muôn năm. Muôn năm là một niệm. Một niệm là khi mình khởi lên một tích tắc, một giây đi, bằng muôn năm. muôn muôn năm mà 10.000 năm rồi, tưởng tượng 10.000 năm mà bằng có một giây à, à mà muôn ngàn năm mà bằng niệm à, đó muôn ngàn năm bằng niệm bằng cũng bằng giây à, đó là ý gì ngài muốn nói là chỉ thì không thời gian đó. Rồi giờ không không gian là gì? Là cách xa muôn ước của Phật cũng không xa gần. Bây giờ cỡ Phật thì là cách mười ước của Phật cũng không xa gần mình gì? Gì? Không ngoài tâm. Mà khi tâm mình thanh tịnh rồi thì cảnh liên đài hoa sen trên Tây Phương Lạc hoa nở thì mình hiện thấy như trước mặt bên trước mặt mình à. Lúc mà niệm Phật tâm thanh tịnh rồi, tâm mình mở ra rồi thì mình thấy Tây Phương Lạc cũng không xa như trước sân như ở trong nhà mình à. Mà tự rõ không? Vì không có thời gian, không không gian. Tây Phương Lạc mười ước mà cũng không ngoài tâm mình, mà nó nở ra tâm mình, nhưng mà bây giờ tại vì mình không thấy được là do cái nghiệp lực mình ngăn che. Mình không thể, tâm mình chưa mở. Mà lúc mình niệm Phật mà thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ tâm mở, giờ lâm chung á, tâm mình mở ra rồi thì đài sen ở Tây Phương Lạc hiện à. Đức Phật thì đài chúng chúng hiện à. Từ Tây Phương Đức Phật ngồi ở Tây Phương đưa bàn tay vàng đưa qua sen lên ngồi đài sen, Đức Phật rút tay về Tây Phương à. Cái chuyện mà mình nói là phải hiểu tâm được, chứ mà tôi không hiểu tâm là cái chuyện này nó quá quá xa vời, quá siêu. Khoa học chứng minh không được, khoa học đâu đủ sức chứng minh. Khoa học chưa ngộ tâm chứng minh gì? Chỉ mình người tu Phật tử tin lời Phật là hiểu được thôi. Rõ không? Mà sư học bà đạo quen rồi, mình tu tâm quen rồi sư thấy rõ ràng cái chuyện nó phải vậy thôi à, không có gì nghĩ chứ. Nó rõ ràng nó phải vậy à. À, mà Phật tử lần lần ráng tu tập, ráng niệm Phật thì Phật tử thấy rõ ràng. Chứ bây giờ nói ra Phật tử quá sức tưởng tượng của mình. Là bất khả tư nghị đạo Phật, là đạo Phật nói là bất khả tư nghị là gì? Không thể nghĩ nghị so lường tính toán được. Bất khả tư nghị. Phật tử mà suy lường tính toán so đo bằng cái trí phàm của mình nó quá nhỏ hẹp, làm sao mà gì mà nhận được cái chỗ này. Thì thôi bây giờ mình tin đi. Thì kêu lấy chi kiến Phật làm chi kiến mình,